So by the time we'd got in there, she even said to me, like, oh, you couldn't have just,
Lúc chúng tôi
held
vào
out and
đó, cô
waited.
ấy thậm chí còn nói với tôi rằng, ồ, cô không thể sáng chờ thêm một chút sao?
I gave birth at 3 a.m. in the shower alone.
Tôi
With
sinh
absolutely
con lúc
no
3 giờ
support,
sáng
no
trong
phone
phòng
number to
tắm,
call,
sinh
no
một
one to
mình,
ask what was
hoàn toàn
normal.
không có người
With
hỗ trợ,
absolutely no support,
không có
no
số điện
phone number
thoại
to
để
call,
gọi.
no one to ask what was
Chẳng có
normal.
ai hỏi xem mọi chuyện có bình thường hay không.
Hơn 1 phần 3 phụ nữ tại Úc đã trải qua chấn thương khi sinh và 1 phần 10 trong số đó cho biết họ đã từng bị bạo lực sản khoa. Chấn thương khi sinh rất phức tạp và có nhiều phương diện, nhưng nó thực sự là gì và vấn đề này ở Úc có đang được giải quyết hay không? Trong tập thứ 3 của loạt bài về chứng cuồng loạn, chúng tôi cố gắng trả lời một số câu hỏi này. Tiến sĩ Hazel Kido là giảng viên cao cấp về hộ sinh tại Đại học Western Sydney. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm làm y tá và nữ hộ sinh. Bà nói rằng không có một định nghĩa tiêu chuẩn nào về chấn thương khi sinh.
I think the definition that really fits best is
Tôi nghĩ định nghĩa thực sự phù hợp nhất là định nghĩa của Beck, người đã thực hiện một số nghiên cứu khá hay về vấn đề này. Và đây là một trong những tiêu đề bài báo của cô ấy, chấn thương khi sinh giống như những gì mà nhiều phụ nữ nói. Nhưng tôi thực sự nghĩ ngày hôm nay chúng ta cần khái niệm nhiều hơn một chút. Vì vậy, tôi xem nó như một thuật ngữ chung, có thể bao hàm rất nhiều trải nghiệm khác nhau. Điều đó có thể gồm bạo lực sản khoa, có thể là một phần của chấn thương khi sinh, nhưng cũng có thể là những điều như là lo sợ cho tính mạng của chính mình, lo sợ cho tính mạng của con, bị một số vết thương, chẳng hạn như là rách tần sinh môn hoặc là chấn thương do sẹo sinh mổ, cho đến khía cạnh thể chất, khía cạnh cảm xúc. Có thể có khá nhiều điều mà người phụ nữ có thể trải qua tất cả hoặc chỉ một, hai thứ. Và như vậy cũng đủ để người phụ nữ cảm thấy đó là một trải nghiệm đau thương.
Nước Úc chưa từng tiến hành một cuộc điều tra cấp quốc gia về chấn thương khi sinh. New South Wales là tiểu bang đầu tiên trên thế giới làm điều này. Báo cáo sau cuộc điều tra đã đưa ra 43 khuyến nghị vào cuối tháng 5, tập trung vào việc chăm sóc sau chấn thương và chăm sóc liên tục cho các sản phụ. Người phụ nữ thổ dân Sam Horn là một trong nhiều phụ nữ tại Úc đã bị chấn thương khi sinh con. Bà sống ở Redcliffe, Queensland và đã sinh con trai tên là Coat vào 2 năm trước.
I had a lot of issues with my midwives.
Tôi gặp rất nhiều vấn đề với các nữ hộ sinh và tôi không biết liệu đó có phải chỉ vì tôi lần đầu làm mẹ hay không, một người mẹ thổ dân. Và vào ngày tôi chuyển dạ, có điều gì đó không ổn ở lưng của tôi. Lần đầu là khoảng 7 giờ tối và sau đó là khoảng 2 giờ sáng. Tôi gần như không thể chịu đựng được nữa, nên tôi cố gắng gọi cho nữ hộ sinh để xem liệu tôi có thể được kiểm tra và dùng thuốc giảm đau hay không. Và cô ấy bảo tôi là chỉ cần uống một ít Panadol, đi tắm rồi đi ngủ và đợi cho đến sáng. Tôi nghĩ đến khoảng 8 giờ, chúng tôi đã gọi lại và có thể nhận thấy là cô ấy không hài lòng. Cô ấy hơi khó chịu vì tôi không chờ đợi thêm. Vì vậy mà khi chúng tôi đến đó thì cô ấy thậm chí còn nói với tôi rằng, ồ, cô không thể sáng chờ thêm một chút sao?
Sam đã đăng ký để được gây mê vào tối ngày Chủ nhật. Thế nhưng cơn đau lưng dữ dội của cô báo hiệu có điều gì đó không ổn. Một trong những sinh viên hộ sinh của bệnh viện nói rằng Sam có dấu hiệu sinh vào khoảng 10 giờ sáng. Thế nhưng mãi cho đến 6 giờ chiều thì em bé mới chào đời.
And that was one of my biggest fears that I had even gone through the...
Và đó là một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi. Tôi thậm chí đã đến gặp trưởng khoa sản tại bệnh viện và nói, tôi không muốn con tôi bị đưa đi mà không có tôi đi cùng. Tôi nghĩ đó là một nỗi sợ đã ăn sâu vào tâm trí của phụ nữ bản địa và của những người mẹ sợ con bị bắt đi. Rồi thằng bé được chuyển đi vào khoảng nửa đêm, và sau đó tôi được chuyển đi vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau. Và bởi vì con đang được trị liệu, nên chúng tôi đã không được ở bên con trong khoảng 4 ngày.
Mọi bộ phận chính trong cơ thể của em bé sơ sinh của Sam đều bị ảnh hưởng do chứng hít phải phân su. Sam cho biết sau gần một tháng thì bé Koa mới được về nhà, và em bé phải thở oxy trong nhà trong khoảng 6 tháng. Câu chuyện này thật đáng sợ, nhưng không phải là trường hợp duy nhất. Amy Dawes là người sáng lập Hiệp hội Chấn thương khi sinh tại Úc. là một trong những bên liên quan đã đưa ra đề xuất cho cuộc điều tra này. Cũng giống như nhiều phụ nữ mà cô đã nói chuyện hàng ngày, Amy cũng có câu chuyện riêng về chấn thương khi sinh. Cô đã sinh đứa con đầu lòng bằng kỹ thuật kẹp forceps vào năm 2013, mặc dù cô không được biết những rủi ro của điều đó.
But I knew absolutely nothing, nothing of the risks associated with forceps deliveries.
Tôi hoàn toàn chẳng biết gì, không biết gì về những rủi ro liên quan đến việc sinh con bằng kẹp. Và cô ấy hỗ trợ tôi sinh con bằng kẹp. Tôi bị chảy máu khá nhiều. Tôi cần được truyền máu. Và tôi được chẩn đoán là bị rách cấp độ 3. Nhưng mọi người đều nói với tôi rằng tôi đã vượt cạn như mong muốn. Bởi vì lúc đó tôi thực sự kiên quyết muốn sinh thường. Mặc dù tôi không thể ra khỏi giường trong 5 ngày đầu tiên, tôi được đặt ống thông tiểu. Tôi phải ngồi xe lăn ra ngoài sau 5 ngày để hít thở không khí trong lành. Nhưng lần đầu làm mẹ, tôi không biết rằng điều đó là không bình thường.
Being a first-time mum, I just didn't know that that wasn't normal.
Ban đầu, Amy bị chứng tiểu tiện không tự chủ và các vấn đề khác, nhưng cô vẫn tin rằng mọi thứ sẽ dần trở lại bình thường. Thế nhưng 16 tháng sau khi sinh, Amy được chẩn đoán là bị bong sàng chậu ra khỏi xương sau khi cô thử những bước chạy đầu tiên kể từ khi sinh con.
And so I walked out of that appointment feeling like I was an 80-year-old woman. I was told to get.
Tôi bước ra khỏi phòng khám với cảm giác như mình là một bà già 80 tuổi. Tôi được yêu cầu ra khỏi giường theo một cách cụ thể, đi vệ sinh theo một cách cụ thể. Và sức khỏe của tôi, như bạn có thể tưởng tượng, hoàn toàn suy sụp bởi vì cuộc sống mà tôi tưởng tượng với con mình là một người mẹ khỏe mạnh, hoàn toàn xa rời. Không những vậy, tôi thậm chí không thể ẵm con lên. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi rơi vào tình trạng rất tệ, bởi vì tôi nghĩ từ lâu, đặc biệt với tình trạng sa sàng chậu, vốn chỉ là một phần của chấn thương liên quan đến sinh nở, từ lâu được coi là bình thường. Nó vốn được coi là vấn đề của một bà cụ, nhưng thực tế không phải vậy.
Nhưng ngay cả khi là huấn luyện viên cá nhân, Amy vẫn chưa bao giờ nghe nói đến nguy cơ liên quan đến sinh nở này. Hiệp hội chấn thương khi sinh tại Úc đã kêu gọi đưa ra một số khuyến nghị trong cuộc điều tra, bao gồm thu thập và nghiên cứu dữ liệu liên tục về trải nghiệm sinh nở của phụ nữ và người bạn đời của họ, cam kết đầy đủ về sự chấp thuận có hiểu biết, tài trợ giáo dục cho tất cả các bác sĩ lâm sàng liên quan trực tiếp và gián tiếp đến quá trình sinh nở, cũng như xây dựng các hướng dẫn quốc gia về chăm sóc sau sinh. Sau khi xem xét khuyến nghị của cuộc điều tra, việc chăm sóc dựa trên thông tin về chấn thương được coi là một giải pháp quan trọng. Với nhiều phụ nữ đã có những tổn thương từ trước do trải qua bạo hành gia đình hoặc là bạo lực tình dục và các hình thức lạm dụng khác, Amy nói rằng hầu hết phụ nữ khi sinh con không nhận ra rằng những chấn thương tâm lý trước đây của họ có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạ và sinh con.
I think of Hannah, who's one of our advocates.
Tôi nghĩ đến Hannah, một trong những người ủng hộ chúng tôi. Cô ấy đã mạnh dạn chia sẻ về trải nghiệm sinh con khi cô ấy được gây tê ngoài màng cứng. Cô ấy đã bất động trong khi sinh và không ai nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Về căn bản, họ đã dùng dụng cụ hỗ trợ cô ấy sinh con và cô ấy bắt đầu mất khả năng kiềm chế cảm xúc. Cô ấy bị kích động vì mùi hôi trong phòng và rất khó chịu. Bác sĩ phẫu thuật liên tục bảo cô ấy bình tĩnh lại, nhưng không ai thực sự nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra, và cô ấy không thể hiểu được. Sau đó cô ấy ngửi thấy một mùi khác và nhớ lại cảnh bị huấn luyện viên bơi lội tấn công tình dục.